Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe, bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp Phượng từ văn phòng Empire Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với Sướng Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin quý thính giả trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tôi muốn nói đến điều khoản luật dân sự làm việc 1161. Điều khoản này nói rằng là bất cứ những người đi mướn nhà hoặc là những người mướn lại của những người đi mướn nhà mà chuyển nhượng hoặc là cho mướn lại hay là một cái hành động gì đó mà nó coi như tai hại đến cái phần mướn, cái phần tài sản mướn mà nó mâu thuẫn hoặc là chống lại những cái điều khoản trong cái hợp đồng mướn chỗ, mướn nhà. Một khi chuyện đó xảy ra thì cái hợp đồng đó nó sẽ hết hạn và người chủ nhà hay là người đứng kế vị người chủ nhà có quyền đưa cái văn bản cho phép người mướn nhà được 3 ngày báo cáo cho biết là họ sẽ phải dọn ra và trả lại cái quyền sở hữu của cái nơi mướn, và người chủ nhà có quyền được lấy lại cái sở hữu của cái nơi mướn dưới cái điều khoản 1161. Như vậy có nghĩa là gì? Có người nói với tôi rằng là chủ nhà với tôi không có hợp đồng, chủ nhà không được quyền trục xuất tôi. Có người nói với tôi rằng là tôi muốn bán cái thương mại này, nhưng mà cái người muốn mua cái thương mại của tôi á, thì lại muốn tôi tiếp tục đứng cái hợp đồng mà họ đang có trách nhiệm, họ đang có cái hợp đồng, cái bổn phận với cái người chủ đất. Có người nói với tôi rằng là tôi sẽ bán cái thương mại này, nhưng mà tôi sẽ không cho cái người chủ đất biết là tôi bán cái thương mại này cho một cái người khác, cho cái người đó làm chủ. Tất cả những cái câu nói này nó rất là sai. Quý vị biết rằng là khi quý vị đi mướn một cái nơi làm việc hay một cái chỗ ở, nếu không có cái hợp đồng, không phải là không có cái hiệu sự hiệu lực về vấn đề hợp đồng khi đi đến cái chỗ mà tiền nhà không trả, chủ nhà phải trục xuất quý vị. Hoặc là cái người mua lại cái thương mại của quý vị và cái người mướn lại cái chỗ này mà quý vị đang làm việc không trả tiền nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mỗi một cái trường hợp là một cái phương cách, là một cái vấn đề khác nhau. Nhưng nó sẽ đi lại cái vấn đề chính. Cái việc chính đó là cái hợp đồng giữa cái người chủ đất và cái người mướn cái nơi này. Cái hợp đồng đó là cái bước đầu tiên. Khi chúng ta ký cái hợp đồng thì những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó chúng ta đều biết những cái vấn đề căn bản là tôi mướn thì tôi trả tiền. Người chủ nhà cho mướn thì người chủ nhà nhận tiền. Nếu mà quý vị mướn những cái nơi ở thì nó có những cái điều khoản căn bản trong đó. Ví dụ như cái nơi quý vị ở nó phải hợp với cái chỗ ở cho một người để sống. Lâu mấy chục năm về trước, mấy chục năm về trước, khi mà một trong những cái khu ở vùng San Jose này, cái người chủ nhà cho mướn những cái căn hộ mà có lẽ chính người chủ nhà cũng không bao giờ muốn sống ở cái nơi như vậy. Vì thế, một trong những cái hình phạt mà chánh án đưa ra là bắt cái người chủ nhà phải ở cái nơi họ đã cho người mướn nhà mướn, ở một cái nơi mà nó rất là sập sệ, nó rất là không an toàn, để cho cái người chủ nhà biết rằng là họ không thể nào làm những cái việc như thế được. Vì vậy khi mình mướn cái nơi ở thì cái nơi đó nó phải được an toàn, nó phải được sạch sẽ. Vì đó là những cái điều căn bản. Và một trong những cái điều căn bản nữa là cái người chủ nhà không thể nào dùng cái việc mà người mướn nhà đã nêu ra những cái gì sai trong cái việc mà cái nơi họ ở để rồi trả thù lại cái người mướn nhà. Retaliatory, tức là mình trả thù lại cái người mướn nhà vì họ nói với mình là cái việc này mình làm sai, cái kia mình làm sai. Nhưng mà quý vị biết khi mà những cái lời nói đó nó nói ra nó làm cho hai bên đều phải phẫn nộ, đều phải bực mình. Và từ đó nó mới đi đến những cái chỗ gọi là tranh chấp, nó đi đến những cái chỗ gọi là không bằng lòng nhau. Và khi chúng ta có được cái quyền sở hữu của cái nơi chúng ta ở, thì cái quyền sở hữu đó là của mình. Người chủ nhà không có cái quyền bước vào cái nơi đó bất cứ lúc nào họ muốn. Họ có thể vào với cái sự đồng ý của mình, với cái sự báo cáo. Nhưng mà nếu cái người mướn nhà lại đưa ra những cái điều kiện không hợp pháp thì nó lại không đúng. Và một khi chúng ta là cái người đi mướn mà chúng ta quyết định cho cái người mướn lại cái chỗ này, thì cái việc cho người khác mướn lại đó phải có cái sự đồng ý của người chủ đất. Nếu chúng ta không có làm cái việc này cho nó đúng thì chính chúng ta đã là người vi phạm cái hợp đồng. Và khi chúng ta vi phạm cái hợp đồng thì cái người chủ có thể yêu cầu chúng ta bãi cái hợp đồng. Và nếu bãi cái hợp đồng thì chúng ta lại rơi vào những cái tình trạng khó khăn khác. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng mướn chỗ, chúng ta phải cẩn thận. Có những người gọi cho tôi và nói rằng là tôi cho mướn cái chỗ này, nhưng mà cái người mướn của tôi cho người khác mướn lại cái chỗ này mà tôi không biết. Bây giờ tôi không có thể đuổi cái người đã mướn lại nhà tôi. Vì cái người mướn lại nói rằng là tôi không có cái hợp đồng với họ, cho nên họ không có quyền đuổi tôi. Cái câu nói đó hoàn toàn sai. Quý vị là cái người chủ nhà, cái chủ quyền của căn nhà là tên của mình. Cái người mướn nhà chỉ có cái quyền được sở hữu thôi. Mà nếu cái sự sở hữu đó nó vi phạm những cái điều khoản căn bản trong cái việc mướn nhà thì cái người mà có cái quyền sở hữu đó sẽ không còn được cái quyền sở hữu đó nữa. Để dĩ nhiên trong mỗi một cái hồ sơ nó có những cái phức tạp khác nhau. Nhưng nếu cái người mướn nhà đó mà không chịu tuân theo những cái điều khoản đã đồng ý khi họ mướn nhà thì họ đã vi phạm cái hợp đồng. Người mướn nhà cũng có thể vi phạm những cái điều khoản trong hợp đồng và người chủ nhà cũng có thể vi phạm những cái điều khoản trong cái hợp đồng. Và khi những cái sự vi phạm đó nó xảy ra thì chúng ta phải nhờ đến mà giải quyết những cái sự bất bình, những cái sự mâu thuẫn đó. Và nói đến cái vấn đề giải quyết đó thì chúng ta phải biết rằng là không phải là chúng ta có thể nhờ một người nào đó làm cho mình để mà mình lấy lại được căn nhà của mình. Tại vì cái việc nhờ đó nó sẽ tốn khá nhiều thời gian và khá nhiều chi phí. Cho nên nếu chúng ta là những người cho mướn nhà, chúng ta phải biết rằng là làm một cái hợp đồng sao cho nó đúng. Đừng có vội vàng. Tôi biết rất là nhiều người vội vàng vì mừng quá tìm được một người mướn nhà trả tiền cho mình. Còn những người đi mướn nhà cũng vội vàng vì mừng quá tìm được một chỗ ở cho gia đình của mình. Thế là cả hai đều không có nghĩ đến những cái sự căn bản cần thiết. Để rồi khi chúng ta đi đến cái chỗ mà phải trục xuất hay là đi đến cái mực mà đấu chọi với nhau trên cái vấn đề hợp đồng đó thì chúng ta lại phải nên hợp đồng là một trong những cái sự căn bản mà chúng ta cần phải có. Nếu chúng ta cho mướn một cái nơi ở hàng tháng, mà nếu nó dưới một năm chúng ta không cần làm hợp đồng. Nhưng mà quý vị cứ thử nghĩ xem, không có cái hợp đồng đó thì chúng ta sẽ nói như thế này và người kia sẽ nói như thế kia, cả hai bên đều nói phải cho mình hết, ai mà ra tòa mà nói trái cho mình đâu. Nhưng mà không có một cái gì gọi là bằng chứng để cho thấy rằng là mình làm đúng hay là mình làm sai. Vì thế cái hợp đồng nó rất là quan trọng nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hợp đồng, về những vấn đề mướn nhà, về những vấn đề cho mượn tiền, về những vấn đề đánh đổi những cái sản phẩm hay là những cái gì đó chúng ta mua bán, thì chúng ta cần phải có hợp đồng cho nó đúng. Điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, ở góc đường Wall Creek. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi điện thoại để làm hẹn là 408-947-7717. Và nếu chúng ta có cái hợp đồng mà chúng ta quyết định rằng là chúng ta sẽ cho một người khác mướn lại cái chỗ này, thì dễ dĩ nhiên cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem rằng là nếu cái người đi mướn lại á, là cái người phải xem rằng là cái hợp đồng mà cái người sang lại cái quyền sở hữu cho mình á, nó nói như thế nào. Nhưng mà mình sẽ không thấy được cái hợp đồng đó cho đến khi mình vào cái hợp đồng mua bán cái thương mại. Đó là nếu chúng ta mua lại cái thương mại của cái người đang mướn cái chỗ này. Còn nếu chúng ta chỉ nói chuyện về vấn đề lấy lại cái mượn lại cái hợp đồng của cái người đang mướn, thì chúng ta xem cái hợp đồng đó và cái người đang mướn là cái người phải nói cho mình biết là cái hợp đồng của mình nó còn bao nhiêu thời gian, nó như thế nào và nó có bao nhiêu diện tích, tất cả những cái điều khoản căn bản đó trong cái hợp đồng. Nếu cái người này muốn cái người khác mướn lại thì phải nói cho nó đúng, vì những cái điều này nó sẽ được đưa ra. Chủ nhà là cái người có quyền quyết định là chúng ta có thể cho cái người khác mướn lại cái nơi này không. Nếu tuy nhiên chủ nhà sẽ không từ chối cái việc cho mướn lại nếu nó là một cái việc làm reasonable, tức là coi như là phải. Tại vì có những người chủ nhà nhiều khi họ từ chối, họ không cho mình cho người khác mướn lại trong khi mình đang cần phải cho mướn lại cái này. Vì nếu không mình không trả nổi cái tiền nhà. Rồi có những cái hợp đồng cái người chủ nhà nói nếu mà mình cho mướn lại mà mình lại làm lời trên cái số tiền cho mướn thì mình phải chia cái số tiền lời đó cho người chủ. Nó tùy vào cái điều khoản trong cái hợp đồng. Vì thế khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng và chúng ta nói đến vấn đề cái điều khoản thì chúng ta phải điều đình như thế nào cho nó đúng với những gì cả hai bên đồng ý với nhau. Quý vị cứ thử tưởng tượng một người mướn cái chỗ này, xong rồi cái người chủ là cái người landlord thì lại sang cái chủ quyền của họ cho một người khác, cho hai người khác đi, ví dụ như vậy đi. Và cái người mà mướn cái chỗ của mình thì lại sang một phần cái quyền sở hữu cho một người khác với mình. Bây giờ cái người chủ đầu tiên sang cái quyền chủ quyền cho hai cái người khác, và hai cái người chủ mới đó thì lại một trong hai người chủ mới đó lại sang cái quyền sở hữu đó cho một cái người nữa, cho một người khác nữa. Rồi hai cái người đi mướn á, một cái người đi mướn sang cái quyền sở hữu đó cho một cái người khác đứng chung với mình, và sau này cái người mà đầu tiên mướn cái chỗ này thì lại không có tiếp tục ở đó nữa, lại để cho cái người thứ hai ở nơi đó. Nhưng mà cái người thứ hai ở nơi đó có quyền sở hữu lại không có biết, cái người chủ về sau này không biết cái người thứ hai đó là ai. Quý vị cứ thử tưởng tượng nó phức tạp đến cỡ nào. Chưa kể mà nếu cái người mà đi mướn đầu tiên họ có cái hợp đồng với cái người chủ đầu tiên, và khi cái người chủ thứ hai bước vào cái nơi này, cái người chủ đầu tiên không còn có một cái quyền hạn gì trong cái nơi này nữa. Và nếu cái người chủ thứ hai này điều đình và nói chuyển cái nơi này, và họ lại làm lại một cái hợp đồng khác, thì cái hợp đồng đầu tiên nó không còn có hiệu lực nữa. Đó, quý vị thấy nó không phải là đơn giản. Tại vì khi chúng ta bắt đầu làm phức tạp những cái vấn đề, nó phải lại làm phức tạp thêm những cái vấn đề khác. Vì vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Có những cái điều khoản trong những cái hợp đồng mà chúng ta không có biết. Những cái điều khoản đó là những cái điều khoản sẽ bảo vệ cho mình. Một trong những cái điều khoản mà tôi vẫn nói đến đó là cái điều khoản về vấn đề tiền chi phí cho luật sư. Không phải là nếu đi đến cái chỗ mà mâu thuẫn, mình phải thưa nhau ra tòa. Không phải là tự động là cái người nào thưa thì được cái tiền luật sư. Hoặc là cái người bị thưa nói rằng là tôi không làm gì sai hết thì bên kia phải trả tiền luật sư cho tôi. Đó không phải là cái phương cách làm việc. Cái điều khoản về tiền luật sư luôn luôn lúc nào cũng nói rằng là bên nào thắng thì bên đó sẽ được nhận cái tiền luật sư. Nhưng nếu chúng ta không có cái điều khoản đó trong cái hợp đồng thì chúng ta sẽ không có nhận được tiền luật sư. Và chúng ta phải bỏ chi phí ra để mà chống trả những cái gì đó mà nó đã đi sai trong cái hồ sơ của mình, trong cái vấn đề làm việc của mình với bên đối phương. Vì thế khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị sẽ không bao giờ có thể gọi là biết được những cái điều khoản cần thiết trong một cái hợp đồng. Trừ khi quý vị có người luật sư viết cho quý vị cái hợp đồng đó. Và khi viết những hợp đồng đó thì tốt nhất là chúng ta nên điều đình những cái điều khoản trước để cái hợp đồng đó nó có thể được viết rõ ràng và mau chóng. Và nếu chúng ta nhận được cái hợp đồng của những nơi khác thì chúng ta cần phải có luật sư duyệt qua cái hợp đồng đó cho mình để nói cho mình biết rằng là cái hợp đồng này nó đầy đủ những cái gì mình đã muốn hoặc là mình đã nói điều đình với nhau. Có nhiều người khi mà đến gặp tôi thì những cái sự điều đình nó không nằm trên cái hợp đồng đó. Nó nói những cái điều khoản rất là khác đối với cái sự hiểu và cái sự chấp nhận của cái người muốn bước vào cái hợp đồng đó với bên đối phương. Vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị biết là người phải có cái sự đồng ý y như nhau. Nếu mà một người nói như thế này và người kia hiểu cái khác thì hai cái nó sẽ là một cái vấn đề về sau này. Nếu chúng ta không có một cái hợp đồng cho nó vững chắc, hợp đồng thì chúng ta thấy rằng là nó vô số kể. Quý vị có thể có cái hợp đồng mướn nhà, quý vị có thể có cái hợp đồng mướn nơi làm việc, quý vị có thể có cái hợp đồng xây dựng nhà cửa, có cái hợp đồng mua bán thương mại, có cái hợp đồng mua bán xe. Tất cả những cái hợp đồng này nó đều có những cái tính cách và cái tính chất. Nếu chúng ta không biết làm sao để mà viết được một cái hợp đồng cho nó đúng với cái những gì mà mình yêu cầu, ngay cả những cái hợp đồng về vấn đề vợ chồng giải quyết tài sản với nhau trong một cuộc ly dị, nếu chúng ta không có viết cho nó đúng và một trong hai người không thi hành những gì những cái sự hợp đồng đó đưa ra thì chúng ta phải làm sao? Người nào đó vi phạm hợp đồng thì chúng ta phải nhờ đến pháp luật giúp đỡ cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư giúp chúng ta hiểu được rằng là bây giờ chúng ta phải làm như thế nào nếu cái tình trạng này xảy ra. Nếu cái người mà mướn lại, cái người mà chúng ta mướn đó mà chúng ta không biết cái người đó đang ở trong nhà mình, không có lý do gì mà chúng ta không trục họ ra khỏi nhà được. Làm thế nào cho nó đúng với những điều khoản luật pháp đã được đưa ra thì đó là cái việc mà chúng ta tham khảo với luật sư. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị xuống tại văn phòng của chúng tôi là 408-97. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã cho chúng tôi được cơ hội làm việc với quý vị. Những quý vị thính giả đã có lời giới thiệu chúng ta và phản phóng chúng tôi với những người bạn bè, với những người gia đình của quý vị ở những tiểu bang khác để gọi cho chúng tôi. Chúng tôi không biết làm sao để nói hết những lời cảm ơn, và chúng tôi chỉ biết rằng là làm thế nào để giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình, và cầu xin ơn trên, luôn luôn cầu xin ơn trên ban cho quý vị nhiều sức khỏe, và lúc nào quý vị cũng có những thời gian thoải mái nhất và những cuộc sống an bình nhất trong cái xã hội này. Nơi đây chúng ta sống là quê hương thứ hai. Tôi mong rằng là chúng ta trân trọng những gì chúng ta có ở quốc gia này, là vì chúng ta biết rằng là mỗi một ngày những tin tức chúng ta nhận được nó luôn luôn làm xáo trộn cuộc sống của mình. Hiện giờ tất cả những người đi làm cho văn phòng liên bang đang đương đầu với những cái sự khó khăn, rất là khó khăn. Chúng ta không cảm thấy được cái sự khó khăn đó trừ khi chúng ta không có tiền để mà nữa. Chính phủ đương thời sẽ ổn định lại những cái việc mà họ đang tranh chấp với nhau ở trên quốc hội giữa tổng thống và những người cầm quyền quốc hội. Và vì vậy chúng ta nếu là những người đang có, không phải đang có hay là không phải đứng vào những cái vị trí không có công ăn việc làm, hoặc là có việc làm nhưng lại không có được lãnh những cái sự thù lao đòi họ, những thù lao mà được phép, thì chúng ta là những người hạnh phúc nhất và những người lucky nhất trên cuộc sống này, vì những người đang đứng cái vị trí có được lãnh lương là những cái sự khó khăn, rất khó khăn cho họ, cho những người con của họ đang không có được cái sự giúp đỡ cần thiết. Vì thế tôi biết rằng là có nhiều người cần đến những sự giúp đỡ, và nếu những cái sự giúp đỡ đó cần thiết phải có, quý vị có thể liên lạc với tất cả mọi văn phòng bất vụ lợi của chính phủ, với những văn phòng luật sư, và nếu những cái việc đó mà chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị được, chúng tôi sẵn sàng làm việc giúp cho quý vị. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến gì? Những vấn đề liên quan đến gì? Những vấn đề liên quan đến tài sản, hợp đồng về luật gia đình, luật tố tụng, những vấn đề về tranh nuôi dưỡng con cái, những vấn đề về thương tích, tai nạn xe cộ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-97-7717. 408-97-7717. Hình như hôm nay đã là cuối tuần rồi. Hôm nay thứ sáu rồi. Tuần này, thực sự là tuần này, tôi cũng chả cần biết giờ giấc như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408.
Luật sư không biết là có nghe Khánh Thi nói chuyện chứ? Khánh Thi hoàn toàn khúc sau này Khánh Thi không nghe luật sư nói chuyện được luôn đấy.
Tự nhiên. Dạ. Vậy hả? Có nghe dạ. Khánh Thi chứ?
Vậy mà vâng. Khánh Thi vừa mất khoảng chừng 30 giây ấy, không nghe luật sư nói được cái gì khúc sau hết.
Vậy hả? Dạ, dạ. Chúc cho Khánh Thi một cuối tuần vui vẻ nhé.
Dạ, tại vì không biết luật sư đã có chào thính giả chưa, cho nên Khánh Thi hoàn toàn không nghe gì hết, cho nên không biết nói cái gì.
Còn bây giờ Khánh Thi thính giả có chào quý thính giả rồi. Cảm ơn Khánh Thi.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Khánh Thi hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8:30 phút, và hẹn gặp lại luật sư một lần ngày mai thứ bảy rồi nha.
Đúng rồi,
thứ hai. Ôi giời, đấy
thấy chưa,
luật sư vừa nói là không biết giờ giấc, Khánh Thi không cũng không biết giấc giờ là sao nữa. Cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu hồi nãy giờ quý thính giả bên ngoài không nghe rõ, tại có lúc điện thoại của luật sư không biết bị gì đấy, cho nên Khánh Thi cũng không có nghe câu sau cùng của luật sư nói. Mà nếu quý thính giả bên ngoài cũng giống y chang như Khánh Thi, cho Khánh Thi xin lỗi quý thính giả về phần trục trặc kỹ thuật này nhé. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng và đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vinthao trên làn sóng AM 1290 KAZA, đón nghe mỗi ngày chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui luôn, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di chú và sướng Kim Phượng hãy thì chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ đưa hương theo chiều gió. Em nói rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi trước sông thư, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mang lá hoa, xuân qua dung đường ta. Bước sông hồ như đắm về đây khi gió sang mùa, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thương. Gặp nhau khi pháo giao thừa, em đứng chờ tôi trước sông thư, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân về mang lá hoa, xuân qua dung đường ta. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thương. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thương. Mong ước tìm